Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 12 năm 2024. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 39 đến câu 45. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cô mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay tin mừng kể về việc mẹ Maria vội vã đi viếng bà Elizabeth. Từ vội vã này thật có ý nghĩa, không phải vội vã vì sợ hãi hay hấp tấp, mà là sự mau mắn của một trái tim tràn đầy yêu thương. Mẹ Maria mang Chúa trong lòng, nên mẹ không thể không chia sẻ niềm vui này với người chị họ của mình. Anh chị em biết không, cuộc gặp gỡ này đã mang lại niềm vui lớn lao. Vừa nghe tiếng mẹ Maria chào, thì hài nhi Gioan đã nhảy lên trong lòng bà Elizabeth, và bà được tràn đầy thánh thần. Đó là niềm vui của việc được gặp Chúa, được chia sẻ tình yêu của người. Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm như mẹ Maria, mau mắn mang Chúa đến cho anh chị em mình. Nhưng làm thế nào? Con xin gợi ý một số việc cụ thể. Trong gia đình, ta hãy là người chủ động chào hỏi, quan tâm đến cha mẹ, anh chị em. Khi thấy ai trong nhà mệt mỏi, hãy mau mắn phụ giúp việc nhà, nấu bữa cơm hay đơn giản chỉ là hỏi han xem họ cần gì. Đừng đợi người khác phải nhắc nhở mình mới làm. Với hàng xóm láng giềng, khi nghe tin nhà hàng xóm có người ốm đau, đừng chỉ dừng lại ở câu tội nghiệp họ quá, nhưng hãy mau mắn ghé thăm, mang theo món cháo, gói thuốc hay chỉ đơn giản là đến ân cần hỏi thăm trong lúc họ đang bệnh. Trong giáo xứ có rất nhiều anh chị em neo đơn, nhiều người già không ai chăm sóc. Sao ta không dành một buổi sáng chủ nhật chẳng hạn để ghé thăm họ? Với một ly sữa, một gói bánh và nhất là một sự hiện diện của chúng ta sẽ mang đến cho họ niềm vui lớn lao. Ở nơi làm việc, đừng chỉ lo hoàn thành công việc của mình. Hãy để ý xem đồng nghiệp có cần chúng ta giúp đỡ hay không. Một lời động viên, một cử chỉ chia sẻ đúng lúc có thể thay đổi cả ngày của họ. Với người nghèo khó, chúng ta đừng đợi đến dịp lễ Tết mới làm việc bác ái. Ngày hôm nay, Khi gặp một người an xin, một người vô gia cư, hãy sẵn sàng chia sẻ với họ. Một bữa cơm, một manh áo, hay chỉ là một lời hỏi thăm, một ánh mắt chiều mến cũng đủ làm ấm lòng người trong mùa đông giá rét này. Anh chị em thân mến, mang Chúa đến cho người khác không có nghĩa là phải làm những việc to lớn. Chính qua những cử chỉ yêu thương nhỏ bé hàng ngày là chúng ta đang làm cho Chúa hiện diện trong cuộc đời. Hãy vội vã như mẹ Maria, đừng để ngày mai những việc có thể làm hôm nay.
Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, mùa hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ.
Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống yên tâm phục vụ và hướng đến ân tình trời cao.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương như mẹ Maria, mầu mẫn mang Chúa đến cho anh chị em chúng con. Xin đừng để chúng con chậm trễ trong việc làm bác ái, nhưng luôn nhiệt thành trong mọi cử chỉ yêu thương. Ước gì qua những việc làm của chúng con, người khác nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa mà chúng con đang muốn truyền cho họ. Amen.
Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi, chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ. Dòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giê-xu.
Ma-da-na, không biết đến bao giờ được gặp Giê-xu. Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều, tìm gần tìm xa nghe như vẫn phiêu điều. Rồi ngày nào tôi sẽ yêu thương nhiều khi gặp Giê-xu.
Ma-da-na,
rồi ngày nào tôi sẽ yêu thương nhiều khi gặp Giê-xu.
Cuộc trần ai đưa nát tan cho đời, người người biệt ly bao sông núi chia miền. Rồi ngày nào từ bốn phương quay về được gặp Giê-xu.
Ma-da-na, Ma-da-na.
Rồi ngày nào từ bốn phương quay về được gặp Giê-xu.
Người ở đâu man mác bốn phương trời, dặm ngàn trời mây muôn hoa lá mong người. Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn nến đợi chờ Giê-xu.
Nên đợi chờ Giê-xu.
hàng đêm tôi vẫn khêu ngọn nến đợi chờ thế tu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến một nhóm ân nhân của Tòa Thánh là người Việt tại Mỹ. Sáng ngày 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến, cảm ơn và khích lệ một nhóm 50 tín hữu người Việt tại Mỹ, ân nhân của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi vui mừng tiếp đón anh chị em trong cuộc hành hương tại Roma diễn ra vài ngày trước khi mở cửa thánh, đánh dấu khởi đầu năm thánh. Tôi cầu mong rằng thời điểm này giúp tất cả các tín hữu sống một cuộc gặp gỡ chân thực và đích thân với Chúa Giêsu Kitô, đấng mà chúng ta luôn luôn phải loan báo ở mọi nơi và cho tất cả mọi người như niềm hy vọng của chúng ta. Sự dấn thân của anh chị em trong việc hỗ trợ các hoạt động truyền giáo và bác ái của Giáo hội Hoàn Vũ là một biểu hiện cụ thể của việc loan báo này và sẽ góp phần mang hy vọng nảy sinh từ tin mừng cho nhiều anh chị em của chúng ta ở các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngay từ thời các tông đồ, các chi thể của thân mình Chúa Kitô vẫn nâng đỡ nhau với tài nguyên của mình. Tình liên đới của anh chị em với người nghèo và những người sống ngoài lề xã hội đáp ứng mệnh lệnh của Chúa, đó là hãy chăm sóc những người rốt cùng trong chúng ta. Và như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, điều quan trọng là sự trợ giúp này được trao ban với tâm hồn vui tươi. Xin Chúa ban cho anh chị em luôn trao tặng sự làm phúc của anh chị em trong tinh thần vui tươi và những hy sinh của anh chị em mang lại hoa trái trong đời sống của anh chị em. Như thế, họ có thể cảm nghiệm tình thương dịu dàng và cảm thương của Chúa Kitô. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét, một nét nổi bật của nhiều tín hữu công giáo di cư từ Việt Nam sang Mỹ là đức tin vững mạnh mà họ mang theo mình. Tôi chắc chắn rằng đức tin ấy soi sáng ước muốn của anh chị em giúp đỡ các cộng đoàn Kitô ở những nơi xa cộng đoàn của anh chị em. Với những tâm tình này, tôi cầu chúc anh chị em một cuộc viếng thăm Roma được nhiều thành quả. Từ gần 2.000 năm nay, Roma vẫn đón tiếp các tín hữu đến viếng mộ các tông đồ và các nơi thánh khác. Ước gì chuyến hành hương này canh tâm trong đức tin và củng cố anh chị em trong đức ái. Tôi thành tâm chúc lành cho anh chị em cùng với gia đình và xin anh chị em vui lòng đừng quên tôi trong kinh nguyện của anh chị em.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Thánh Damien Ba Chuông tổ chức triển lãm mỹ thuật mừng Chúa Giáng sinh. Trong không khí đại lễ Giáng sinh 2024, Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Thánh Damien Ba Chuông và Ban Mỹ thuật Đa Minh đã tổ chức tuần lễ triển lãm nghệ thuật thánh với chủ đề Đêm yêu thương Ba, góc sáng tạo của các nghệ nhân khiếm thị nhằm gây quỹ học bổng phát triển tài năng các ngành nghệ thuật. Buổi triển lãm khai mạc vào lúc 18:30 thứ Hai, ngày 16 tháng 12 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Đa Minh với sự tham gia của 85 tác giả và 110 tác phẩm gồm nhiều thể loại, sơn dầu, màu nước, chất liệu tổng hợp, điêu khắc, v.v. Hiện diện trong buổi khai mạc triển lãm có Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dòng Chúa Cứu Thế, Thư ký Ủy ban Nghệ thuật Thánh Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Giuse Vũ Anh Tuấn, đại diện Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh dòng Đa Minh, vị sáng lập nhóm Dominiac, và Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín dòng Đa Minh, linh hướng của nhóm Dominiac. Nhiều tu sĩ nam nữ, nhà báo, quý khách mời, bạn bè và thân hữu của các nghệ nhân cũng đến tham dự buổi khai mạc. Sau phần khai mạc là phần trao chứng nhận cho các họa sĩ và nghệ nhân. Nhân dịp này, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành thay mặt anh chị em bày tỏ lòng biết ơn Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, vị sáng lập Dominiac, và Cha Linh Hướng Vinh Sơn đã tạo cơ hội cho các anh chị em nghệ nhân khắp mọi miền đất nước có dịp gặp gỡ và giữ được sân chơi triển lãm hàng năm thật tốt đẹp. Tiếp theo những lời chia sẻ, Cha Vinh Sơn tuyên bố khai mạc triển lãm. Đây là cuộc triển lãm mở rộng truyền thống hàng năm của Dominiac nhằm mục đích loan báo tin mừng yêu thương, mang cái đẹp đến mọi người. Một nét ấn tượng cho tuần lễ triển lãm Đêm yêu thương Ba lần này là sự xuất hiện một không gian sáng tạo dành cho những nghệ nhân khiếm thị, vòng Minh Nghi và vòng Quan Kỳ. Đặc biệt trong lần triển lãm này, ban tổ chức muốn lan tỏa chân thiện mỹ qua chân dung vị thánh trẻ Sergio Frassati sẽ được phong thánh vào tháng 8 của năm thánh sắp tới, một thành viên của huynh đoàn giáo dân Đa Minh được làm bằng chất liệu sơn mài.
Tin Vinius, Đức Tổng Philip Ramswein bày tỏ lo âu chiến tranh sẽ lan đến ba nước vùng Baltic. Đức Tổng Giám mục Georg Ramswein, cựu thư ký của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và hiện là sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Lettonia và Estonia, cho biết nỗi lo sợ của dân chúng sẽ có chiến tranh với Nga là điều hiển hiện khắp nơi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi hôm thứ Ba ngày 17 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục cho biết chiến tranh tại Ukraine đã thay đổi rất nhiều điều tại các nước vùng Baltic có chung biên giới phía đông với Nga. Lo lắng duy trì hòa bình và những đe dọa từ phương đông ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày tại ba nước vùng Baltic. Đức Tổng Giám mục Ramswein cũng nói rằng mục đích của tòa thánh và cũng là trách nhiệm của ngài trong tư cách là sứ thần tòa thánh tại vùng này là giúp duy trì hòa bình. Đức Tổng Giám mục nói, lời kêu gọi liên lụy về hòa bình và không chịu theo kháng chiến là một yếu tố thiết yếu trong chính sách ngoại giao của tòa thánh. Điều này cũng được áp dụng cho vai trò của Vatican như người trung gian trong chiến tranh Ukraine. Đức Giáo hoàng Francisco thường nhắc nhở dân chúng về sự tàn ác của chiến tranh và kêu gọi các nhà cầm quyền hãy kiến tạo hòa bình. Tuy nhiên, tòa thánh không phải là một thế lực quân sự, kinh tế hoặc tài chính, nhưng là một sức mạnh tinh thần mang lại hy vọng cho dân chúng. Điều này đặc biệt áp dụng cho các tổ chức và cơ quan hoa dịu những nỗi đau nhân danh tòa thánh và trợ giúp những người túng quẫn ở cấp độ nhỏ cũng như lớn, dù được biểu lộ ra bên ngoài hay không.
Tin Vatican công bố các sắc lệnh của Bộ Phong Thánh. Giáo hội sẽ có thêm 16 vị hiển thánh tử đạo và 2 chân phước tử đạo theo sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 18 tháng 12 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố một số sắc lệnh. Trước hết, Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn cuộc bỏ phiếu thuận của các Hồng Y và giám mục thành viên Bộ Phong Thánh, và Ngài quyết định nới rộng trên toàn thể giáo hội Hoàng Vũ việc tôn kính chân phước Teresa Thánh Augustino, tục danh là Maddalena Claudia Lidaner, và 15 nữ tu của dòng các minh nhập phép ở Compiègne, bên Pháp, bị sát hại tại Paris vì sự oán ghét đức tin ngày 17 tháng 7 năm 1794 trong thời cách mạng Pháp. Đồng thời, Đức Thánh Cha truyền ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh. Đây là một sự phong thánh theo thể thức tương đương. Cũng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phong Thánh công bố 2 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Cha Eduardo Profitlik, dòng tên giám quản tông tòa Estonia. Đức Cha sinh ngày 11 tháng 9 năm 1890 tại Beerstock, Bình Đức và chết rủ tù ngày 22 tháng 2 năm 1942 ở Kirov, bên Nga. Hồi đó Estonia còn là một cộng hòa thuộc Liên Xô. Vị tử đạo thứ hai là cha Elia Comini, người Ý, thuộc dòng Don Bosco, sinh tại Vegato, giáo phận Bologna, ngày 7 tháng 5 năm 1910 và bị Đức Quốc xã sát hại vì sự oán ghét đức tin ngày 1 tháng 10 năm 1944 tại Pioppe di San Varo, bên Ý. Sau cùng, cũng có 3 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 3 vị tôi tớ Chúa, 2 vị người Ý và 1 vị là giám mục giáo phận Anta Julia bên Romania. Trong trường hợp của 16 nữ đăng sĩ cách minh ở Pháp, cách đây 3 năm, năm 2021, Đức Tổng giám mục Eric de Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã nhân danh các giám mục nước này để đơn xin Đức Thánh Cha tiếp tục tiến trình phong hiển thánh cho các nữ tu, và nay đã được chấp thuận. Đức Tổng giám mục bày tỏ vui mừng và tuyên bố với Đại Vatican rằng, các nữ tu cách minh ở Compiègne là những hình ảnh thật đẹp về tự do Kitô sống đến cùng trong những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử. Về phần tôi hy vọng việc phong hiển thánh này sẽ góp phần làm dịu bớt ký ức ở Pháp, đã phải chịu những bạo lực trong lịch sử của mình và thuộc về lịch sử này. Nhưng qua các chứng tá đức tin, hy vọng và yêu thương, họ cũng là thành phần của vẻ đẹp trong lịch sử Pháp.
Tin Syria. nhà cầm quyền mới tại Syria cho phép các Kitô hữu cử hành lễ Giáng sinh. Theo tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, bầu không khí ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, có phần được cải thiện, nhưng người ta vẫn còn ngờ vực về tương lai tình trạng các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này. Các tín hữu Kitô tại Syria đang chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh trong tâm tình vừa hy vọng vừa lo âu sau những thay đổi chính trị tại nước này. Hôm 18 tháng 12 vừa qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở tại Munich, bên Đức cho biết các nhà thương ở Syria hoạt động trở lại, vật giá đã ổn định sau những tăng giá ban đầu. Các sản phẩm nước ngoài như từ Thổ Nhĩ Kỳ thường rẻ hơn so với các sản phẩm ở địa phương. Tuy nhiên, tâm trạng ngờ vực vẫn còn trồi vượt nơi các tín hữu Kitô. Họ nói, sau bao nhiêu đau khổ và cơ cực, chúng tôi cảm thấy rất khó tín nhiệm nơi nhà cầm quyền mới. Theo nghiên cứu của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, từ khi thay đổi chế độ ở Syria, chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ có một sự bách hại có hệ thống hoặc kỳ thị các tín hữu Kitô. Nhưng cũng có tin về một vài vụ gây hấn. Từ thành phố Homs, có tin nói tình trạng yên hàng và các trường công giáo cũng đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô cũng lo âu quan sát diễn biến tình hình. Ví dụ, một nguồn tin ẩn danh nói rằng, khi có một hiến pháp mới dựa trên luật Sharia của Hồi giáo, thì chắc chắn các tín hữu Kitô sẽ phải rời bỏ đất nước này, vì tự do cá nhân của họ sẽ bị giới hạn. Điều quan trọng là sự chú ý của quốc tế và hỗ trợ các nhóm thiểu số như nhóm các tín hữu Kitô để Syria có một hiến pháp dân sự.
Giáo phận phát diện. Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chúc mừng đại lễ Giáng sinh 2024 và năm mới 2025. Sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua, phái đoàn lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến tòa giám mục phát diện để chúc mừng đại lễ Giáng sinh 2024 và năm mới 2025, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diện. Phái đoàn còn có ông Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Hòa Bình, cũng như đại diện các ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Đoàn kết tỉnh Hòa Bình. Về phía tòa giám mục phát diện, đón tiếp phái đoàn có Đức cha Phêrô, cha tổng đại diện, quý cha tòa giám mục và quý cha xứ đang phụ trách các giáo xứ thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sau lời phát biểu cầu chúc Giáng sinh, ông trưởng đoàn đã tặng hoa và quà đặc sản của Hòa Bình cho tòa giám mục, thể hiện sự quan tâm của các lãnh đạo tỉnh đối với Đức cha, quý cha và đồng bào Công giáo trên địa bàn. Đáp lời, Đức cha Phêrô cũng cầu chúc quý đoàn tràn đầy phúc lành của Chúa Giáng sinh và bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các cấp chính quyền tỉnh Hòa Bình trong năm qua đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của các giáo xứ thuộc địa bàn tỉnh. Ngài cũng hy vọng một vài giáo họ sẽ sớm được tỉnh chấp thuận, nâng lên hàng giáo xứ trong thời gian tới. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí đối thoại, lắng nghe, cởi mở và thân tình với những ước vọng tốt đẹp cho mùa Giáng sinh và năm mới 2025.
Đường Chúa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc loạt bài nói về ý thức và vai trò của nó trong cuộc sống con người, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một đề tài khác, đó là tự do. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa khác nhau của sự tự do. Nói đến tự do là chạm đến một vấn đề quá to lớn. Triết học, thần học, tâm lý học, quan điểm của bao thời, bao thế hệ đã nói về vấn đề này. Trong khuôn khổ bài nói chuyện này, chỉ xin được nhấn mạnh đến khía cạnh tự do trong nghĩa làm sao để con người được sống bình an, không bị lệ thuộc bởi những lực giam hãm của bản thân và người khác, làm mất đi sinh lực và chất lượng sống mà thôi. Nếu hỏi tự do là gì, chắc chắn sẽ có nhiều quan điểm khác nhau tùy theo sự hiểu biết, chỗ đứng và cái nhìn cũng như kinh nghiệm sống của mỗi người. Thật ra, không quan điểm nào là hoàn thiện cả, vì tự bản chất chúng ta là bất toàn, cái nhìn của mỗi người luôn giới hạn. Ở đây, xin được phép nêu lên một số quan điểm mà theo thiền ý, chúng gần với chủ đề chúng ta đang đề cập đến. Ý nghĩa đơn giản nhất mà người ta thường nghĩ về tự do là muốn làm gì thì làm. Nhưng đây chỉ là cách giải thích của những người muốn dùng nghĩa ấy để biện minh cho những hành vi vô trật tự và vô kỷ luật của mình. Tác giả Joseph đã ví rằng, tự do như một ngọn lửa, hấp dẫn và rực rỡ, nhưng cũng thật đáng sợ nếu không được kiểm soát. Vì thế, đối với tất cả mọi người, tự do cần phải được kiểm soát. Dường như một số người không nhận thấy sự khác biệt giữa dây cương và dây xích. Dây xích thể hiện sự áp bức hay giam cầm. Dây cương không phải dùng để hãm ngựa, mà là để điều khiển ngựa, nhắm giúp ngựa chạy đúng hướng và giành chiến thắng trong cuộc đua. Phải, tự do là phương tiện giúp con người điều khiển mình, sống xứng đáng danh nghĩa của một con người và đem đến thành công, hạnh phúc, an vui và ý nghĩa cho cuộc sống. Có người lại cho rằng tự do luôn đi đôi với trách nhiệm. Đây là một đòi hỏi tất yếu để con người xây dựng và phát triển mình cũng như tha nhân trong hướng tích cực. Chúng ta có quyền làm, nói hay nghĩ, nhưng làm trong tinh thần trách nhiệm. Vì quyền và trách nhiệm như hai mặt của một đồng xu. Người khác lại nghĩ, tự do như một chiếc bình rất quý, nhưng cũng rất mong manh và dễ vỡ. Tự do không phải là một điều có sẵn, nhưng là một sứ vụ mà mỗi người phải vươn tới trong cuộc đời. Tóm lại, tự do là làm chủ bản thân, trách nhiệm về đời mình, trong tương quan liên đới với người khác và với tạo vật.
Tell me.
Mỗi người chúng ta hành động theo sự chọn lựa ý thức và tự do, nghĩa là sống theo sự thúc đẩy và hướng dẫn từ bên trong, chứ không do bản năng mù quáng hay những lực cưỡng ép bên ngoài. Biết tự mình giải thoát khỏi mọi kiềm tỏa của đam mê và luôn hướng đến điều thiện. Quan trọng hơn, tự do là nền tảng cho sự hiện hữu của con người, đồng thời vừa là ước vọng sâu xa, là lẽ sống và lý tưởng của chúng ta. Tự do thật cao cả mà cũng thật nguy hiểm. Tự do như con dao hai lưỡi, nó có thể giúp con người vươn lên, nhưng cũng có thể chôn vùi một đời người. Chúng ta có thể dùng tự do như một món quà, một hồng ân, nhưng không khéo, tự do cũng có thể trở nên như một nghiệp chướng, vì trong tiến trình cuộc sống, lắm lúc chúng ta đã lạm dụng tự do như một bình phong che chắn những tham vọng thấp hèn của mình. Nhận biết được chính mình là chìa khóa đưa đến tự do. Càng hiểu chính mình thì càng dễ được giải thoát khỏi mọi thứ dư thừa không cần thiết. Tự do, một yếu tố sống còn của phận người chúng ta, vì thế mà có người lại nghĩ, giết chết tự do chính là giết chết con người. Chúng ta chỉ cảm nghiệm được sự cao cả của hai chữ tự do khi thực sự là người trưởng thành, có nghĩa là làm chủ được xu hướng bản năng thấp hèn, có những chọn lựa đúng theo hướng nâng cao giá trị bản thân trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có bản lãnh và nội lực vững chắc. Tự do chỉ thật sự phát triển và kiện toàn khi con người thực hiện bản chất cao cả nhất của mình, đó là khả năng hiểu biết và yêu mến. Tự do để yêu thương. Đó là một chữ yêu đúng nghĩa, luôn làm cho bản thân và người khác lớn lên, tăng giá trị, phát triển mọi mặt như tâm linh, tinh thần, tâm lý cũng như thể chất. Có như thế, chúng ta mới thấy ý nghĩa đúng của chữ yêu và tự do trong lời nói sau đây của Thánh Augustino. Cứ yêu đi rồi làm những gì bạn muốn. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khắc hẹn hay bỏ qua, đừng khen cửa đừng chân chờ, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tâm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển vui, vì đời người chỉ là vòng qua. Dù là lời thì thầm cũng về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút nước trong cha, hay một vườn cây, một khao khát, một tim thơ, hay một yêu mến, một thiêm tốt lời tin thương. Đang tuổi xuân, từng ngày từng giờ đừng đứng chờ theo nắng mưa, hoa vào đời hoa cùng trời, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên, từng ngày từng giờ đừng trốn từ tâm thiết tha, để đời mình trở thành nhiệm vụ cho anh em. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những ngày đang tuổi xuân, từng ngày từng giờ đừng đứng chờ theo nắng mưa, hoa vào đời hoa cùng trời, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên, từng ngày từng giờ đừng cho tình sống kết hoa, biết người mình trở thành nhiệm vụ. Dù chỉ là một lời nguyện cầu ngắn ngủi cho anh em, dù chỉ là đồng bạc nhỏ nhoi trong túi lúc chia xa, hay một văn bó, một an ủi, một gặp gỡ, hay một nâng đỡ, một chung bước cùng anh em.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin tình ngài trong con luôn mãi, giữa cuộc đời ngập lối bước trong gai, xin yêu thương nâng đỡ đêm ngày, để tình con trong Chúa đắm say. Xin tình ngài trong con luôn mãi, để nhọc nhằn ngày tháng sẽ qua đi, con an vui trong Chúa nhân hiền, để từ nay sẽ thôi ưu tiên. Xin tình ngài là nguồn an vui, xin tình ngài ở trong con mãi, hôm nay đây hay hôm mai, cho con say lòng bến yêu ngài. Đã nhiều lần tình còn hên uống, nhưng tình ngày hằn mãi cứ yêu thương, nâng niu con tôi dẫn lối đường, gìn giữ con bao lúc vẫn vương. Ôi tình ngày bao là chan chứa, đưa cuộc đời khỏi bóng tôi đam mê, tình yêu thương dẫn lối con về, tìm lại con ở trong tình ngài. Tình ngài là nguồn an vui, xin tình ngài ở trong con mãi, hôm nay đây hay hôm mai, cho con say lòng mến yêu ngài.
Chúa Giêsu, niềm vui cho tâm hồn hy vọng nơi Chúa. Tin mừng Thánh Luca kể về giây phút gặp gỡ giữa hai bà mẹ, mẹ Maria và bà Elizabeth, thật vui mừng khôn tả xiết, vì đó là cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn có Chúa, hai tâm hồn tràn ngập niềm hy vọng nơi Chúa, hai tâm hồn cưu mang tình yêu Thiên Chúa, cứu mang lời hy vọng mà Thiên Chúa hứa cho các ngài. Niềm hy vọng vào lời của Thiên Chúa qua miệng sứ thần đã thôi thúc mẹ Maria lên đường lan tỏa với tất cả niềm vui. Niềm hy vọng cứu mang lời đã làm cho lòng mẹ và môi miệng mẹ vang lên lời ca khen chúc tụng qua bài ca bất tận Magnificat. Đây là lời ca của tâm hồn đặt hy vọng và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đây cũng là lời tuyên xưng đức tin của mẹ. Trong niềm hy vọng tuyệt đối, mẹ Maria đã tuyên xưng rằng Thiên Chúa là đấng cứu độ, sẽ thương xót và đoái nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn của mẹ. Mẹ tuyên xưng rằng đấng toàn năng đã làm cho mẹ biết bao điều cao cả, và người hằng thương xót những ai kính sợ người. Mẹ tuyên xưng rằng chính Chúa sẽ làm những cuộc cách mạng đảo lộn các giá trị mà con người ngày nay đang tìm kiếm. Chúa làm cuộc cách mạng luân lý khi Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa làm cuộc cách mạng xã hội khi Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Chúa làm cuộc cách mạng kinh tế khi cho kẻ đói nghèo của đầy dư, còn người giàu có ngài đuổi về tay trắng. Chúa làm cuộc cách mạng tâm linh khi người tỏ lộ lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Trong sắc chỉ công bố năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi cộng đồng Kitô giáo phải là những thành phần đầu tiên ủng hộ một liên minh xã hội vì niềm hy vọng, một liên minh mang tính đón nhận và phi ý thức hệ, hoạt động hướng tới một tương lai tràn ngập tiếng cười của nhiều trẻ em. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên những dấu chỉ hy vọng hữu hình cho những anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khốn cùng, những tù nhân, những bệnh nhân, những người già, những anh chị em di dân. Đây chẳng phải là các cuộc cách mạng đảo lộn trật tự các giá trị mà mẹ Maria đã hát lên trong bài ca Magnificat với niềm hy vọng tuyệt đối sao? Lời tuyên xưng đức tin và niềm cậy trông của mẹ vừa dựa trên những nhận định đầy khôn ngoan về Thiên Chúa, vừa dựa trên những lý luận sắc bén về bản tính của Ngài. Lời tuyên xưng đức tin và niềm cậy trông của mẹ còn dựa vào việc mẹ cảm nghiệm sâu xa về tình yêu Chúa. Mẹ tin tưởng bước đi trên những con đường đầy bất ngờ mà Thiên Chúa đã dắt mẹ đi. Lời tuyên xưng đức tin của mẹ còn dựa vào việc mẹ nhìn ra bàn tay nhân lành của Chúa qua những việc kỳ diệu Chúa đã làm cho mẹ và cho nhân loại. Đây chẳng phải là những bước đi của chúng ta trong việc đón Chúa Giêsu Giáng sinh và mừng năm thánh hồng ân cứu độ sao? Hài nhi Giêsu là đấng cứu tinh nhân loại đã cư ngụ nơi cung lòng của mẹ Maria rất thánh. Ngài cũng sẽ đến trong tâm hồn những ai cậy trông và phó thác nơi Ngài. Ngài đang chờ đợi chúng ta tuyên xưng bằng niềm tin kiên vững và niềm hy vọng tuyệt đối như mẹ. Việc mừng Chúa Giêsu Giáng sinh là một dịp để chúng ta cùng với giáo hội can đảm làm các cuộc cách mạng mà lời kinh Magnificat đã nêu. Việc mừng Chúa Giêsu Giáng sinh cũng phải là một dịp để chúng ta cùng với giáo hội thực thi các điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi. Cưu mang con Chúa cao vời, nữ tỳ khiêm hạ cất lời ngợi khen. Bao điều Chúa đã làm nên, tình thương của Chúa triền miên mọi thời. Xin hài nhi đổ ơn trời, cho con sống trọn kiếp người tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đã đến trần gian để soi sáng những ai ngồi trong bóng đêm tội lỗi và sự chết. Xin mở lòng trí chúng con, để chúng con đón nhận chính Ngài là ngôi lời được Thiên Chúa sai đến, hầu đổi mới trần gian. Xin dâng lên hài nhi Giêsu tất cả những trăn trở nơi tâm hồn chúng con về những giá trị phi Kitô mà chúng con phải đối diện hàng ngày. Xin giúp chúng con biết cưu mang Chúa trong tâm hồn như mẹ Maria, để cuộc sống chúng con được hưởng ơn cứu độ Chúa đã hứa ban. Amen.
Nếu một ngày con không có Chúa, ôi cả đời là bóng tối đêm đen. Chân con đi siêu bước lối đường, quyền Ngài thương xin cứu giúp con. Trong thầm lặng con van xin Chúa, cho cuộc đời là ánh sáng tin yêu, cho môi con luôn biết ca ngợi tình yêu thương Chúa muôn muôn đời. Xin tình Ngài là nguồn ấm vui, xin tình Ngài ở trong con mãi. Hôm nay đây hay hôm mai, cho con say lòng mến yêu Ngài. Lạy Chúa, xin ở với con trong cuộc đời. Lạy
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.